câu hỏi số 4. Gioan 1 đến 6 anh chị em từ nãy giờ đọc đến 5 rồi. Đấy, thế thì anh chị em có thấy ngộ không? Là nguyên cái câu 1 đến câu 6 ấy, coi như là một cái câu chuyện đi. Anh chị em nhìn lại coi, anh chị em thấy là sau đó người ta xuống hàng hay sao? Nếu mà trí nhớ của tôi không tồi ấy, thì người ta có xuống hàng đấy. Anh chị em có thấy đúng xuống hàng không? Đấy, đấy là nguyên cái câu chuyện đấy. Và trong phúc âm thì dịch cái chữ nguyên cái đoạn 1 đến 6 thì gọi là cái gì? Dụ tiếng Hy Lạp và paroimia, tức là gọi mắt ở đây Gioan bảo đấy là, mà cái chữ paroimia thì dịch dụ ngôn thì nó cũng không phải là hay lắm. Anh chị em thấy không? Câu số 6 đấy, Đức Giêsu kể cho họ, ở đây cái bản dịch khác của tôi thì dịch là kể cho họ ẩn dụ đó nhưng họ không hiểu. Thật ra ẩn dụ tức là một cái thí dụ mà kín đáo. Thế thì ở đây thì anh chị em thấy, ở đây tôi mới hỏi câu này, bạn thấy đoạn văn này có phải là một dụ ngôn không? Và đấy, Đức Giêsu kể câu chuyện này với mục đích gì? Thật ra nó cũng không phải là dụ ngôn lắm rồi, nó không phải là dụ ngôn như những cái dụ ngôn mà mình hay đọc phúc âm, dụ ngôn người con hoang đàng cái này không có. Nhưng mà anh chị em hỏi tôi, vậy chứ cái đoạn này 1 đến 6 hay đúng hơn là 1 đến 5 á, là cái gì? Thì ẩn dụ. Nhưng mà tôi nói anh chị em là nó chả phải ẩn dụ nữa. Nó là cái gì ta? Nó là một cái khung cảnh ấy, và Đức Giêsu, Chúa Giêsu trình bày trước một cái khung cảnh để Đức Giêsu có đà mà nói những chuyện sau. Anh chị em nào, thế đấy, thế thôi. Ngài vẽ một cái khung cảnh chung chung vậy thôi, chưa nói, ngài chưa hề nói chuyện gì cả. Ngài chỉ nói, đây anh chị em nhìn kỹ để mà xem. Tự nhiên ngài vô, ngài nói ai không qua cửa vào đàn chiên, đối khác vào, tức là mình hình dung được cái ràn rồi có cửa rồi vào, qua cửa thế này kia rồi anh giữ cửa mở cho, rồi chiên nghe rồi đi ra đi vào, rồi đấy ra hết thì anh đi trước, không theo người lạ vậy thôi. Chưa có ý định nói là người lạ là ai, đúng không nào? Chưa hề có ý định nói rằng cái ông mục tử là ai, ăn trộm là ai, đấy chiên là gì, không, chỉ nói thoáng vậy thôi. Thành ra theo tôi nghĩ là cái phần này là cũng chẳng phải là dụ ngôn cho lắm, nhưng nó là những cái khung cảnh, là cái nền, là cái chất liệu để mà từ đó Đức Giêsu sẽ nói những câu sau. Anh chị em thấy chương 10 này còn dài chứ, chương 10 này còn dài đấy. Anh chị em thấy đến ngân, vâng đấy. Thành ra Đức Giêsu như vậy, anh chị em sẽ thấy, tôi nói liền để anh chị em thấy như vậy, Đức Giêsu sau khi nói 1 đến 5 rồi thì là cái nền để sau ngày ngày nói hai điều. Điều thứ nhất, ngài định nói tôi là, đố ai chị em nói được tôi là gì ạ? Cửa rồi. Và câu thứ hai, ngài sẽ nói tôi là không có cái bài phúc âm tuần sau à? Hay là tuần sau không, sau cái bài này thì tôi là gì? Mục tử. Đấy đấy. Và sau khi ngài kể 1 đến 5 chung chung vậy, ngài nói chung chung vậy thôi, chả có chuyện gì cả. Thế thì sau đó ngài mới đi vô hai phần. Anh chị em thấy cái phần thứ nhất ấy, là 7 đến 10 ấy. Anh chị em thấy người ta xuống hàng được quá nhỉ. Tôi thấy cái kiểu xuống hàng này được lắm, đúng lắm ấy. Từ câu 7 đến 10 là tôi là cửa. Rồi bây giờ từ câu 11 trở đến thì vâng, thì cứ coi như đến hết đi, đến 18 đi chẳng hạn, tôi là gì? Mục tử. Xong rồi. Và như vậy cái phần mà 1 đến 6 chỉ là nói chung chung vậy thôi. Đấy thôi, như vậy anh chị em biết rồi. Kể câu chuyện này có mục đích gì? Đấy là mục đích để làm cái nền, để sau đó ngài bắt đầu, từ đó ngài bắt đầu nói lên những điều này điều khác. Câu số 5 anh chị em, số 5, 7 đến 10. À câu này thì dễ nữa, quá dễ. Quá dễ. Đấy 7 đến 10. Vâng, tức là anh chị em thấy như vậy là nếu từ 1 đến 6 là nói chung chung, chung chung thôi, để cho biết vậy. Thì giờ Đức Giêsu bắt đầu vô nè, từ 7 đến 10 là đi vô một cái chuyện cụ thể hơn. Vâng, đọc 7 đến 10.
Vâng, thưa cha, từ câu 7 đến câu 10. Vậy Đức Giêsu lại nói: "Thật, tôi bảo thật các ông, tôi là cửa cho chiên ra vào. Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp, nhưng chiên đã không nghe họ. Tôi là cửa, ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào."
Vâng, đẹp quá, câu quá đẹp. Như vậy câu này dễ nhất này, bạn có thể trả lời được rất đơn giản. Trong đoạn văn này Đức Giêsu nói câu nào hai lần?
Dạ thưa cha, Đức Giê-xu nói câu tôi là cửa.
Vâng đấy, anh chị em nhớ ít khi chúng ta giảng về câu này, anh chị em có đồng ý không? Chúng ta luôn luôn giảng là Đức Giê-xu là người mục tử, phải không? Mà bài này mà nếu ngừng lại ở câu số 10 đó, là anh chị em thấy chưa có thể nói Đức Giê-xu là mục tử đâu, chỉ có nói là cửa thôi, thế thôi. Và như vậy buộc lòng anh chị em phải hình dung ra cái chuồng chiên nữa. Chuồng chiên và kín đáo, có khi chuồng chiên thì cũng phải mái che chứ thì lạnh, và đồng thời luôn luôn hình dung cái cửa để đi vào chuồng chiên. Và lúc nãy anh chị em thấy người mục tử đi vào chuồng chiên, và cái cửa đó là cho cái anh mục tử chân chính đi vào, và cái cửa ấy cũng là cửa đi ra đi vào của chiên đấy. Thành ra cả người lẫn chiên đều đi bằng cái cửa ấy đấy, thế thôi. Như vậy coi đã trả lời được cái câu hai lần rồi. Thế thì câu hỏi này hơi buồn cười, câu này có quan trọng không ạ?
Thế cha, câu này rất là quan trọng. Tôi là cửa của câu số 7 thì là đó là cửa để người mục tử vào với chiên, và cửa của câu số 9 tôi là cửa, ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Cửa để chiên đi qua để có thể đến được các đồng cỏ suối nước, là trường hợp thứ nhất để phân biệt người mục tử thật với kẻ trộm cướp, và cả trường hợp thứ hai diễn tả người mục tử là trung gian của sự sống, ngài là cửa duy nhất dẫn đến con đường cứu độ. Mọi người phải qua cửa, nghĩa là qua Đức Giê-xu để được cứu. Tôi là cửa, ai qua tôi thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào, chiên sẽ ra và gặp được đồng cỏ. Tôi là cửa để nối kết chặt chẽ với tôi là thầy, thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua thầy. Đức Giê-xu là con đường mà người ta phải đi qua.
Vâng, chắc là cái câu đó nó có thể kéo xuống câu dưới mất rồi. Vâng. Vâng, nhưng mà nhìn chung là thôi bây giờ mình đừng trả lời câu này nữa nhé. Câu này có quan trọng không thì trả lời là có. Dạ, có quan trọng. Và không cũng được, trả lời thế của chị cũng được nhé. Câu đầu là được lắm, mấy câu đầu tốt. Tức là câu này là quan trọng.
Câu 7B, tôi là cửa cho chiên ra vào. Câu 9A, tôi là cửa, ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu.
Vâng, lát nữa. Nhưng mà câu này chị, tôi biết chị thấy hai câu hay.
Ở đây người là cửa dẫn đến ơn cứu độ, không phải là cửa cho mục tử mà là cửa cho đàn chiên.
Đó dĩ nhiên rồi.
Vâng. Câu số là câu số 9, còn câu số 7 là cửa cho chiên ra vào, kể cả mục tử, hai cái khác nhau.
Vâng. Thưa anh chị em, là ở đây có một cái chữ mà lúc mà tôi đọc tôi mới khám phá thấy là vì họ dịch lộn á, dịch ngược á nên tôi không hiểu á, mà lúc mà đặt đúng chỗ là hiểu liền. Tất cả các bản dịch chị đều thấy, anh chị em đều thấy câu số 9 á, người ấy sẽ ra vào, đúng không nào? Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Ai qua tôi mà vào thì được cứu. Người ấy sẽ ra vào, đúng không? Anh chị em biết nguyên văn là gì không? Vào ra, khổ thật. Vào ra, đấy mà vào ra, đấy đấy, vào ra thì nó mới đúng ạ. Chứ ra vào là tôi không hiểu được. Anh chị em không hiểu được, lát nữa anh chị em sẽ thấy là tại sao phải vào ra thì nó mới có lý, chứ ra vào lại không được. Anh chị em chỉ cần viết một cái mũi tên ngoặc ngược lại. Đấy, vào rồi ra, chứ không phải ra vào. Ra vào là người Việt Nam mình nói quen miệng thôi. Nhưng mà nguyên văn là vào ra. Đấy, rồi, thôi nhưng mà nhìn chung thôi chúng ta ngừng. Chứ nếu ta nói nhiều quá thì mấy câu dưới không trả lời được. Vâng, thế thì câu này là đúng quan trọng. Mà anh chị em có thấy không, là tụi mình coi vậy chứ chúng ta ít khi để ý câu Đức Giê-xu là cửa đấy. Ở đây có ai nào mà cực kỳ thông minh sáng láng nói cho tôi biết rằng Đức Giê-xu đã nói tôi là, thứ nhất tôi là gì này, tôi là bánh hàng sống này, đồng ý nhá, tôi là bánh hàng sống, rồi tôi là gì này, hôm nay ngay bài này là tôi là gì, cửa đó, rồi tôi là gì, tôi là gì ạ, mục tử, rồi tôi là gì nữa, gì ạ? Ánh sáng, chính xác. Tôi là gì? Đường, sự thật và là sự sống. Rồi ông Lazaro thì Giê-xu nói tôi là sự sống lại và là sự sống. Đấy, còn gì nữa không? À, tôi là cây cái gì, cái nho đấy, đấy hết chưa? À, không không à, nghe à, không ạ à, Chúa Giêsu không bao giờ nói tôi là nước ạ à. Chúa Giêsu không bao giờ, không bao giờ có chuyện tôi là nước. Vâng. Như vậy anh chị em thấy, à cũng nói liền để lúc trước nói rồi thì nói lại thôi, anh chị em mà nhìn thấy những câu Đức Giêsu nói tôi là thế này thế kia đó, thì những cái chữ phía sau này á, nó luôn luôn gắn liền với chúng ta. Anh chị em hiểu không? Còn gì lúc nãy thiếu gì không? Trong Gioan không có. Tức là anh chị em hiểu không? Tức là cái chữ sau á, nó luôn luôn dính vào chữ. Và như thế khi Đức Giêsu nói tôi là, thì cái tôi của Đức Giêsu lúc nào cũng gắn với chúng ta. Thí dụ tôi là ánh sáng. Ánh sáng cho ai? Cho tụi mình, cho ai nữa. Đấy. Và như thế ai đi theo trong tôi, theo tôi thì có ánh sáng để tha hồ mà đi, không có bị vấp. Đấy. Tôi là ánh sáng. Tôi là sự sống. Tôi là sự sống, là sự sống là cho chúng ta đấy, chứ không phải khác. Tôi là bánh, bánh cho chúng ta ăn, chứ bánh cho ai ăn bây giờ. Tôi là cửa, như vậy là cửa để cho chúng ta là chiên đi ra đi vào đấy chẳng hạn. À, tôi là cái gì nữa anh chị? Cây, tôi là cây, cây nho thì nuôi cái gì? Cành nho vậy thôi. Thành ra anh chị em thấy tất cả những cái định nghĩa của Đức Giêsu bắt đầu bằng chữ tôi là, I am. Ego, Amy, tôi là, thì luôn luôn chữ sau đều gắn bó với chúng ta. Cái con người, cái hữu thể, nói theo kiểu triết học, hữu thể của Đức Giêsu là hoàn toàn hướng về chúng ta qua những cái chữ tôi là thôi. Như vậy ở đây chúng ta thấy, hôm nay chúng ta nhìn thấy cửa, và lúc nãy chị Lan này, chị đã đọc hai câu là chị bắt đầu nhìn thấy hai câu nó có khác nhau và cho thấy cái tầm quan trọng của cửa. Lát nữa chúng ta sẽ gặp câu này có quan trọng không? Rồi, bây giờ thứ nhất là đến câu 6, Gioan chương 10 câu 8 và 10a. Thế đấy thì anh chị em đọc dùm rồi trả lời thử xem là mọi kẻ đến trước tôi. Ủ mà Đức Giêsu mấy ông trước tôi toàn mấy ăn trộm cướp không à. Đấy thì họ là ai vậy? Đấy thế, vâng. Thế câu này dễ, có ai sẵn sàng không? Ai sẵn sàng để cho biết là cái ông đến trước tôi là ai? Những người đến trước. Vâng.
Gioan chương 10 câu 8 và câu 10a là: mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp, nhưng chiên đã không nghe họ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Dạ thưa
vậy,
cha là...
Như vậy đã được rồi phải không ạ? Vâng. Ừ. 10a rồi, vâng.
Người đến trước là trộm cướp, ta đến là để ăn trộm và giết hại và phá hủy.
À, tôi cũng báo anh chị em biết, mọi người đến trước tôi đều là trộm cướp. Thật ra thì nếu mà dịch kỹ đó, thì phải dịch là kẻ trộm, kẻ cướp. Đấy, tức là hai danh từ khác nhau. Chứ trộm cướp thì tưởng là một, mà thật ra là hai từ. Đấy, rồi dưới mới nói đến ăn trộm. Rồi. Bây giờ thứ nhất là trả lời câu hỏi này, đó là mọi kẻ đến trước tôi là ai? Họ là ai vậy?
Thưa cha, mọi kẻ đến trước tôi đó là người trộm và người cướp. Còn họ đến là để ăn trộm, giết hại và phá hủy.
Nhưng mà trộm cướp là ai? Nghĩa là kẻ trộm cướp thì là trộm cướp rồi. Nhưng mà họ ai là cái người Chúa Giêsu định nói đến, ám chỉ đến ai?
Những người Do Thái, những người biệt phái.
À vâng, những người Pha-ri-sêu à, mà trong phúc âm này hay gọi là người Do Thái nháy nháy. Tức là gọi người Do Thái là hiểu ngầm là lãnh đạo tôn giáo Do Thái. Có đúng không ạ? Vâng, tôi hỏi anh một câu rất nhanh mà hơi buồn cười. Đức Giêsu nói những kẻ đến trước tôi đều là những kẻ trộm, kẻ cướp. Những kẻ đến trước tôi đều là kẻ trộm, kẻ cướp. Câu hỏi hỏi ông Abraham, ông Isaac, ông Jacob, ông David có phải là kẻ trộm cướp không?
Dạ thì chắc chắn là không.
Câu này dễ quá, quá dễ. Vâng, như thế thì anh chị em cái gì chị trả lời ạ? À vâng, đấy anh chị em, thành ra tôi đang hỏi rằng là ai là kẻ trộm kẻ cướp. À, câu dưới thì dễ quá, họ làm gì với đàn chiên thì rõ. Vâng.
Dạ thưa cha, họ là những người biệt phái và pha-ri-siêu, có nghĩa là những kẻ mà chất lên vai những cái gánh nặng mà họ thì không buồn đụng tay đến, như cái Matthew chương 23 câu 4, và họ là sói dữ tham mồi đổ lốt chiên mà đến với anh em ở Matthew 7 và câu 15. Dạ hết rồi chả.
À như thế là chị lúc nãy chị nói là họ tham mồi rồi chị. Dạ. Nói câu trước là câu gì ấy nhỉ?
Câu trước là họ là những ngôn sứ giả, họ chất lên vai những gánh nặng mà họ...
Câu trả lời này có một cái điều này, tức là anh chị em thấy chị đã trích chị Thảo á, là chị trích, chị hỏi, tôi hỏi chị là này, thế mọi kẻ đến trước tôi là ai, chị trả lời bằng cách lấy hai câu phúc âm của Matthew, anh chị em có hiểu đúng không nào? Đấy, mọi người đấy là những người thế này kia, lấy hai Matthew ạ, như thế là không được, không được đấy. Phải lấy của Gioan, bởi vì đang hỏi chữ này của Gioan nghĩa là gì thì bộ không chiến này ông kia đấy, ông kia thì sao mà biết là ông kia với ông này là một được, anh chị em hiểu không nào? Tức là không được trả lời kiểu như thế. Vâng, thế thì ở đây mọi kẻ đến trước tôi là ai, thì lúc nãy chị trả lời là đấy, những ông Pharisêu, những người lãnh đạo Do Thái, hay là ngay là những người Do Thái mà ở đây hay xài chữ này. Vâng, thế đấy, nhưng mà như thế anh chị em thấy không phải là để nói hết mọi người trong Cựu Ước đâu. Thế hai, họ làm gì với đàn chiên thì rất rõ, họ làm gì anh chị em nhỉ, họ làm gì ạ? Phá, vâng, họ cũng phá hoại đàn chiên. Đố anh chị em nào, thì như tôi đọc mà tôi hỏi cái này anh chị em có trả lời được không? Gioan chương 9, anh chị em phải gửi lời Gioan ạ. Gioan chương 9 như thế là nói về chuyện gì ấy nhỉ? Chuyện người gì? Người mù ở đấy. Thế thì anh chị em thử xem là trong Gioan chương 9 ấy, thì có được coi là cái anh mù đấy là người bị chèn ép không? Có không? Có không? Đấy, như vậy là chèn ép bởi ai? Bởi những người lãnh đạo đấy, những người, vâng, và chính họ đã chèn ép anh này ạ. Và anh này là có nguy cơ bị gì? Trục xuất ra khỏi gì? Hội đường, tức là anh ta không được đi nhà thờ. Nói tắt là vậy. Bây giờ nếu anh chị em bỏ trục xuất khỏi đường thì có nghĩa là tôi không cho anh đi nhà thờ nữa, vì anh không phải là người tín hữu của chúng tôi. Đấy, tức là coi như là như bị vạ gì? Vạ tuyệt thông ấy. Đấy, kiểu như thế. Đấy, thành ra ở đây mới nói với anh chị em ở đây câu số 8 là gì? Đấy, ăn trộm này, kẻ trộm đến để ăn trộm này, giết hại, phá hủy. Thôi được rồi anh chị em. Thành ra những người đến trước là như thế. Đấy, vâng.